This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tới mọi quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga. Welcome back chị Thu Nga ơi.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Cảm ơn chị. Thấy rằng COVID nó cũng đã bớt và nhiều người đã chích thuốc rồi. Cho nên mình cũng làm bạo gan, mình làm một cái chuyến đi chơi xa, leo lên máy bay mà thấy rằng trên máy bay không có còn một cái chỗ trống nào hết. Chỉ khác là có cái mask mà thôi, chứ làm sao mà trên máy bay mà ngồi gần nhau như vậy mà 6 feet social distancing được. Còn chị Thủy thì là biết là chắc là cũng đi một đôi lần rồi phải không?
Cũng đang đi cùng lúc với chị đó chị ơi, mà không nghe. Không rẻ chúng ta lại đến cùng một thành phố vậy mà lại không gặp nhau. Người ta gọi sao? Vũ năng kiểm toán cái gì đó, năng lưu khách hả?
Đúng rồi,
mà
đúng rồi.
Mà không có gì đó. Hữu duyên vô lý cái gì đó, thiên lý ngộ phải
hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ mà vô duyên tương
ngộ.
Mà vô duyên thì tương vô duyên thì nó lùng tùng phèo, cho nên là mình không có hẹn trước với nhau.
Nó là vô duyên đối diện bất tương phùng. Nhưng mà chúng ta cũng đối diện cái thành phố San Diego cái dòng bánh bông. Không ngờ chúng tôi lại đến cùng cái thành phố mà không có cơ hội gặp nhau.
Mà chị có đến San Diego không chị? Tại vì mình cũng có đến San Diego là cái nơi mà chị đã ở mà trước đây. Thế nhưng mà không gặp chị, ai mượn không có chịu mà. Cái này là bị connection có problem.
Thật sự ra đó, một khi lâu lâu đó, anh chị em chúng tôi đó đều là ở cái tuổi này mà vẫn làm việc full time, còn hơn cả full time nữa.
Yeah.
Thành ra cũng rất là lâu lâu mà đi đâu đó là cũng có việc, hoặc là ngay kể cả đi du lịch hay đi thăm gia đình đó là cũng có việc riêng, thành ra là cứ chú tâm vào cái đó thôi, không có dám hò hẹn nhiều. Nhưng mà đến lúc ở đây mới biết là chị Thư Nga cũng đang ở đây. Nhưng mà thưa quý khán giả, như tuần trước đó chúng tôi đã có nói đến cái vấn đề mà thứ nhất là vấn đề mà du lịch trong cái thời mà mùa mà đã bắt đầu có chích ngừa, đồng thời tiểu bang Texas của chúng ta thì lại cũng rũ bỏ cái lệnh mà đeo mask, cho nên chúng ta gọi vào quá trời chị Thu Nga ơi. Thành ra cũng chỉ có hứa rằng tuần này đó thì mình sẽ trở lại để mà cái kinh nghiệm trong cái tuần lễ vừa qua Spring Break là quý vị đã làm gì với gia đình, có đi đâu không, đi gần hay đi xa gì cũng được, và cái kinh nghiệm đi ra ngoài khi mà thấy rằng tiểu bang Texas không cần đeo mask thì cảm thấy như thế nào. Chị Thu Nga thì sao?
Thật tình ra đó thì ngay ở Texas này hay là đi qua bên California, mặc dù là ở bên này thì ông thống đốc ông nói rằng bỏ cái mask ra là được rồi, không có bắt buộc đeo. Nhưng mà thật tình thì khi mà chúng tôi đi vào những cái tiệm ăn hay đi vào những nơi tập thể dục hay bất cứ ở chỗ nào thì chúng tôi, hay là đi vào trong những cái tiệm tạp hóa hay là grocery thì chúng tôi vẫn thấy rằng người ta vẫn đeo mask. Có thể đó là một cái thói quen bây giờ là trở thành giống như thứ là hygiene để cho nó có vệ sinh. Và cũng như đi qua bên California thì tất cả mọi sinh hoạt cũng rộn ràng ghê lắm. Tiệm ăn thì tuy rằng cũng mới có mở cửa 1-2 tuần thôi, cũng có tiệm có 25%, nhưng mà có những cái tiệm cũng đầy người. Chỉ có khác biệt là cái mask đó chị Thủy. Có lẽ là bây giờ đó người ta thấy nó không phải là một cái mốt, nhưng mà có thể đó là một cái thói quen để làm cho mình cảm thấy nó an toàn hơn. Thành ra chúng ta có đi đâu đi nữa, đi chơi đi nữa thì quý vị cảm thấy như thế nào? Và trước đó nữa thì chúng tôi đi Houston thì cũng là cái cũng trong những cái ngày mà Spring Break á, thì đi tới chỗ nào, đi vào trong hotel, nơi nào cũng có mang mask hết đó chị Thủy. Chứ chưa có ai mà dám mà đi thoải mái mà không có mang mask. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có dự một cái buổi tiệc ở bên California và người ta thì không có mang mask, cũng chỉ có vài người, ít người mang mask mà thôi. Vâng, thì đó là chúng tôi cái những cái điều vâng. mà chúng tôi đã thấy đó chị.
Vâng, đúng như vậy đó chị Thu Nga. Thành một cái thói quen cả một năm nay là thành thói quen rồi. Cho nên chúng tôi thấy ở Houston nhiều người vẫn mang mask, nhưng mà cũng có những người thoải mái hơn thì nhiều khi cũng bây giờ mà ra đường á, ra khỏi xe mà quên không mang mask á thì cũng không cần phải vội vã chạy trở vào xe
dạ, vâng.
để mà vào để mà lấy mask nữa. Mặc dù rất nhiều, hầu hết tất cả mọi cơ sở thương mại đấy chị
yeah.
vẫn để cái tấm bảng là xin mang mask trước khi vào.
Đúng rồi.
Thành ra vì vậy cũng là một cái điều nhắc nhở rất là tốt. Nhưng mà chị Thương Nga nói đúng đó. Nhờ, mặc dù vẫn mang mask ngoài đường thật, những cái nơi công cộng, nhưng mà trong các tiệm ăn, tại vì chị phải mang mask những cái lúc mà mình đi lại thôi. Còn
đúng
ngồi
rồi.
Ăn thì dĩ nhiên phải bỏ mask ra. Thành ra cứ bắt đầu ngồi xuống bàn là mọi người bỏ hết mask
đúng
ra thì phải đi vào một cái tiệm. Và một cái tiệm ăn như hôm rồi chúng tôi ghé mà tuần trước ghé cái tiệm phở ở Houston cũng vậy, thì không thấy một ai mang mask cả, tại vì mặc dù người ta chưa ăn, người ta mới vào ngồi xuống, chưa order thức ăn chưa ra, nhưng mà là mọi người đều bỏ hết mask xuống rồi. Thành ra đó cũng là một cái điều làm cho nhiều người rất là ngại. Nhưng mà từ Houston qua Texas, hai cái thành phố này là hai thái cực chị Thu Nga ơi. Một bên đó thì bên kia bên chúng ta thì rất là thoải mái, thứ hai là cái chích ngừa cũng đa số là cũng đều được chích ngừa, kể cả những người còn trẻ tuổi như là đám con của chúng tôi ở Austin đó chị Thương Nga.
Yeah.
Bởi vì khi mà làm việc đó thì cũng phải chung đụng rất là nhiều, rồi lại cũng phải có khách hứa gặp gỡ, mà trong lúc đó thì có người mang mask người không, thành ra tụi nó cũng phải lo, và bây giờ lo tự bảo vệ lấy thân đi tìm chỗ chích ngừa đó chị. Mà Austin không có một cái chỗ nào, chưa chỗ nào mở ra cho người trẻ cả. Thành ra tối ngày ngồi trên online để mà check xem, thì Houston mở ra rất nhiều, vì vậy phải cả gia đình lái xe xuống Houston để mà được chích ngừa trong ngày hôm qua. Thành ra cái đó cũng là một điều để cho thấy rằng ngay cả trong một tiểu bang Texas cũng có nhiều cái sự khác biệt, và tùy từng những cái nơi chúng ta đi đó thì cũng thấy cái khác biệt rất là nhiều. Nhưng mà riêng máy bay thì trong cái Spring Break vừa rồi thì đúng như chị Thương Nga nói, đông nghẹt. Khi mà tới phi trường Bush á chị Thương Nga, thấy ngạc nhiên quá trời, sao mà đông quá vậy, đông y như là ngày trước mùa Covid.
Vâng, thì chúng tôi xuống phi trường ở San Diego thì là cũng thấy đông như vậy, và mọi người cũng đều mang mask hết. Và khi mà đi lái xe từ đó đi về Orange County thì những cái tiệm ăn cũng thấy cũng thoải mái lắm. Và nghe người ta nghe mình từ Texas thì người nào cũng là thích lắm, nói chờ ở bên đó ông thống đốc mà thoải mái quá. Rồi xong khi mà Thu Nga đi dự cái buổi tiệc mà buổi tối mà ít người mang mask, mà thật tình ra là phần đông là không mang mask, thì chúng tôi có hỏi rằng ủa nếu mà đi nhiều như thế này thì ông Newsom ông không làm gì hết hả, ông không bắt hả, thì mấy người đã nói rằng ông Newsom ông sắp bị xuống chức rồi, thành ra ông cũng chẳng có làm gì nữa đâu đó. Thì họ nói như vậy, họ nói là chúng tôi nghĩ rằng cái phần đông đó là cái chuyện mà về chính trị thì nhiều hơn, thành ra bây giờ nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng ở Texas này cái việc mà chích thuốc á, nó dễ dàng hơn ở những cái tiểu bang khác. Và đúng như chị Thủy nói, không phải chỉ có người mà lớn tuổi như chúng ta chích thuốc, mà cũng thấy có những người trẻ, con cháu chúng tôi thì cũng có đứa được chích rồi, có đứa thì chưa, sứ ngôn viên thì cũng vậy. Và ai cũng nói rằng Texas của chúng ta sống thoải mái hơn là những tiểu bang khác. Thành ra chúng ta cũng phải cảm ơn những cái gì mà chúng ta đang có, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Hà, các anh chị em ở trong Đài Sài Gòn đó, còn trẻ mang mà cũng đều được chích ngừa hết rồi.
Vâng.
Tại vì quả tình thành phố Houston cũng là một cái nơi mà có rất nhiều địa điểm chích ngừa, và nhiều nơi bây giờ cũng đang đổi về chị.
Yeah.
Có những người cũng bay từ nơi khác mà đang có mặt ở tại Houston đó là cũng ghi danh, cũng được chích ngừa luôn.
Vâng,
thành ra cái đó cũng là cái điều rất là may mắn. Riêng ở bên California thật ra chưa hề có cái lệnh cho mở cửa trở lại. Mà đúng như chị Thu Nga nói, chỉ là khoảng
25% thôi. Dạ, nhưng mà họ vẫn mở chị. Dạ.
Và họ vẫn mở nhưng mà distancing. Ví dụ ngày hôm qua chúng tôi ghé một tiệm phở ở tại San Diego đó, thì người ta căng lều hầu như những tiệm
đúng rồi,
nào
đã thường thường căng lều
parking lot đó chị.
Vâng, đúng
căng lều ra ngoài và họ để những cái bàn picnic table ở ngoài để mà ăn phở ở ngoài rất là nhiều, thì không có bị distancing nhiều bằng ở trong tiệm. Thì các cái bàn phải cách xa nhau hơn. Nhưng mà ở ngoài, nhất là thời tiết San Diego mát mà lại có gió nhẹ nữa, thành ra mọi người ăn uống rất là thoải mái. Và ai cũng, hồi đầu người ta nghe, chị Xuân Nga biết không, trước khi mà Texas có cái lệnh cởi bỏ trong cái mùa mà COVID đó, chúng tôi cũng có dịch mà đi đó, thì thấy rằng đó, ở đâu mà người ta nghe thấy là dân Texas qua là họ cũng hơi ngại. Tại hồi đó Texas mình đang bị rất là nặng. Là có một thời gian mà Texas là bị nặng nhất nước Mỹ, thành ra mọi người cũng hơi ngại ngùng. Nhưng mà bây giờ thì Texas đi đâu ai cũng welcome, cũng mà trời bên nó thoải mái quá. Đúng như chị Thường An nói và người ta bắt chước theo, ngay cả bên Cali chưa có dỡ bỏ gì cả nhưng mà dân chúng cũng thoải mái lắm. Và cũng không có cái chuyện nghe thấy cái chuyện ai bị bắt bớ vì không mang mask, dù là lệnh chưa có được bãi bỏ đó chị Thương Nga.
Đúng rồi, người ta thoải mái chứ không có sợ đâu. Và đúng như chị Thủy nói thì chúng tôi có đến cái tiệm mà ốc en lẩu đó, thì ở trong chắc có lẽ là đầy rồi, và ở ngoài thì người ta cũng dăng cái lều lên để mà ăn uống. Nhưng mà chúng tôi thấy cái chỗ đó cũng đông quá mà đứng chờ cũng lâu rồi. Chúng tôi đi qua một cái tiệm khác cũng ốc và lẩu thì nó cũng thoải mái hơn. Nghĩa là nói chung lại, ý của chúng tôi muốn nói rằng ở bên Cali đó thì có nhiều cái hàng quán ăn uống và bây giờ người ta cũng thoải mái, nhưng mà bù lại thì cũng có những cái tiệm mà chúng tôi vào thì nói rằng chỉ mở mới có 25% thôi và cũng chưa có khách. Thì mình nhìn chung quanh đó là cái tiệm mà bistro, gà bistro đó, cái tiệm đó ngon lắm. Thế nhưng mà chỉ có 25% khách thôi và bây giờ cũng còn chưa có đông lắm. Thì người đó cũng than rằng chỉ mới có mở cửa có 1-2 tuần thôi và chưa có khách. Thì cũng thấy là tình trạng chung. Và còn lên máy bay đó thì người ta chỉ cho mình một cái bag. Ở trong đó thì có một cái bao fresco, tức là cái chip đó, và một cái chai nước nho nhỏ. Có người thì phần đông là họ lấy hết, nhưng mà cũng có nhiều người có thể là họ cẩn thận, họ không lấy. Và cái người mà ngồi bên cạnh của chúng tôi thì ông cứ bốc một cái miếng chip, ông bỏ trong miệng, ông dỡ cái mask lên, rồi ông ngồm ngồm ngay, rồi ông lại kéo lên, ông bỏ xuống, kéo lên, bỏ xuống là như vậy đó. Còn cái người bên cạnh
thì thấy, khi mà ngồi trên bay thì mới thấy rằng đúng ra nên có cái loại mask mà có thể mở có cái zipper đó chị.
Dạ đúng rồi.
Vậy là ông cởi ra
Cái ông đó ông cứ kéo lên, ông bỏ con miếng chip vào rồi ông kéo xuống rồi ông mở lên. Phiền quá, thôi mình mở ra mình ăn xong rồi mình mang mask lại cho nó rồi. Nhưng mà theo chúng tôi được biết thì họ clean up cái chiếc máy bay thì cũng cẩn thận lắm. Và họ nói là cái người nào đó mà không có chịu mang mask lên á, mà cứ để dở như vậy đó, thì khi mà họ ngừng trở lại họ clean up á, thì cái người đó là phải phụ với họ. Họ nói như vậy thôi, có nghĩa là lên máy bay thì nên mang mask cho nó an toàn đó chị Thủy.
Nhưng mà không, ở trên máy bay chúng tôi cũng thấy rất kỹ thị. Nhưng mà những cái người họ tiếp viên họ đi ngang qua, họ thấy ai mà không mang mask, không phải là đang ăn hay đang uống mà không mang mask, và họ đều yêu cầu đeo mask lên. Nhưng mà không biết quý khán giả như thế nào, trong tuần lễ vừa qua Spring Break thì quý vị có đưa gia đình con em đi chơi đâu không? Có những người không đi xa thì cũng đi gần, chị Thu Nga thì như là Houston, đi xuống Galveston, hay là cái người đi qua Palacios, hay là đi qua những cái thành phố mà có biển đó, vâng, để cho con cái đổi gió một chút. Thì khi mà đi đến những cái nơi khác với cái nhà mình đang ở đấy thì quý vị thấy khung cảnh xung quanh như thế nào? Đây cũng là cơ hội để chúng ta cùng chia sẻ với nhau về những người mà không có hoặc là quá kỹ lưỡng, quá ngại ngùng cái chuyện phải đi ra ngoài đấy chị Thu Nga. Thì cũng biết tình hình ở bên ngoài để mà bớt đi cái sự ngại ngùng sợ hãi mà có thể trở lại đời sống bình thường. Không biết chị Thu Ma Nga nghĩ sao chứ viên của tên thủy danh dân phục đó, khi mà ở nhà sao mình thấy mà sao nó mệt mỏi mà nó tù túng và thấy cơ thể nó mệt hơn thường chị.
Đúng
nhưng mà
rồi.
Khi đi ra ngoài một tí, mặc dù là đi bộ ở phi trường jet rất là xa, đi bộ quá trời, mà sao càng đi càng thấy khỏe. Mới thấy rằng trong một năm qua chúng ta thiếu vận động rất nhiều so với trước đây hả chị Thu Ma?
Đúng rồi, cái phi trường John Wayne đó là phải đi ra ngoài đi bộ xa ha chị ha. À, vâng, thì là đi ra ở ngoài chúng ta thấy cái ánh sáng mặt trời, rồi chúng ta thấy cái sự sinh hoạt ở ngoài là chúng ta cũng vui. Nhưng mà nó không công bằng là tại vì người của Houston của chị không có thấy tới Dallas, mà người Dallas coi bộ đi Houston hơi nhiều là tại vì bên của chị đó là có biển và có nhiều nơi thăm viếng hơn. Thành ra trong cái tuần trước đó, Spring Break á, thấy nội có xứ ngôn viên đã tới mấy người đi qua bên đó rồi, kể cả chúng tôi nữa. Thành ra chị có đâu có đi tới Dallas để chị coi cái gì ở bên này có cái gì nhỉ? Bên này có Six Flags thì bên chị cũng có. Ồ mà đang nói về Six Flags, người ta có mở hay không chị nhỉ? Ở bên đó thì có.
Vâng, không, hình như chưa chị Thương Nga.
Chưa phải không? Chưa, không có nghe.
Vâng, người ta dự trù. Ở bên này thì nghe nói là mùa hè thì sẽ mở.
Vâng.
Nhưng mà họ không có, không có mở nhiều. Đó, thành ra bởi vì những cái nơi đó khó lòng mà có thể giữ được những cái khoảng cách. Những cái lúc mà chơi đùa ai cũng phải mở miệng ra mà la hét. Cả ví dụ như tưởng tượng cái đám trẻ con mình mà đi roller coaster đó.
Yeah.
Mà nó mong ngóng làm sao mà nó, cái vui của tụi nó là khi nó giơ tay lên trời, khi mà cái vòng tròn nó quay tuốt lên đỉnh cao thì nó la hét với nhau. Mà trong lúc đó la hét là bao nhiêu những con vi trùng corona là nó tứ tung cả xung quanh.
Yeah.
Thành ra người ta dự trù, ngay cả cruise cũng vậy chị Thu Nga.
Vâng.
Là người ta dự trù sẽ bắt đầu mở cửa vào ngày 1 tháng 6 đó chị.
Vâng.
Là họ sẽ bắt đầu có những cái chuyến di chuyển trở lại. Mặc dù là Tổng thống nói là chính phủ Hoa Kỳ đó thì nói là tới July 4, tới lễ độc lập 4 tháng 7 đó thì mọi cái chuyện hầu như sẽ trở lại bình thường, tại vì hy vọng tới lúc đó mọi người được chích ngừa hết rồi. Nhưng mà riêng các cái khu slide đó thì họ dự trù là họ đã bắt đầu nhận booking đó, cho tháng 6 đó chị Thu Nga trở đi. Nhưng mà đa số là vẫn qua những năm tới, hay những người bạn chúng tôi mà hay đi thì họ cũng đều nói là họ book vào tuần cuối năm hay là qua năm 2022 cho nó chắc ăn chị Thu Nga. Tại vì lỡ một cái, tưởng tượng một cái chuyến khu cả ngàn người mà chỉ một người bị ho hen cái gì đó thôi rồi cứ phải linh đênh ở ngoài biển.
Đúng rồi, cái đó mới sợ quá đẻ ớn thiệt. Họ, họ không cho mình cập bến, rồi mình không biết mình lây lúc nào, rồi mình làm sao mà mình đi leo xuống được. Cho nên cái cruise á, thì cũng có người nói là chờ tới sang năm, nhưng cũng có người nói là nó cũng an toàn rồi, chờ tới sang năm thì nó lâu quá. Nhưng mà có những cái chỗ mà hoa mở cửa, giống như là Arboretum ở đây cũng đã mở cửa rồi, hay là những cái show mà đi xem hoa tulips, và tháng 4 đây thì có cái show mà Blue Bonnet, thì những cái đó mà chị đi ra ngoài đó thì nó cũng ok chị, đi ra ngoài chụp hình rồi tới đó chơi, hoặc là mình đem theo bạn bè rồi ghé vào những cái tiệm ăn thì cũng ngon lắm. Thành ra và những cái travel của các nước thì chúng tôi thấy phần đông là họ mở cửa vào tháng 7 đó chị Thủy.
Vâng, ở Đài Sài Gòn có cộng tác viên là anh Đinh Hùng Cường ở Washington DC đó chị.
Vâng.
Thì tuần nào khi anh lên chương trình, anh cũng kêu gọi mọi người hãy tới thăm hoa anh đào. Rất là đẹp.
Dạ,
mà người ta đến rất là đông. Tại vì đúng như vậy, mà mặc dù mọi người vẫn mang mask, nhưng mà đi ngoài trời, trong không khí, trong lành như vậy, ngắm hoa thì cũng là một cái, cũng là một cái sự giải trí. Cả một năm nay không có được cái giải trí nào, nhất là đối với con em tù túng ở trong nhà. Thành ra thấy cái đám con nhỏ, tụi này, cái đám cháu nhỏ đấy chị.
Vâng.
Và cha mẹ, hồi trước thì cứ phải đi ra phạt, rồi bây giờ là cứ phải đem đi chở đi nơi này nơi khác, tại vì tụi nhỏ nó ở trong nhà tù túng quá. Nó không chịu được mấy cái cháu ổ xin tối ngày, lúc nào ông đòi về với ông bà. Tại vì về nhà ông bà kế bên có cái phạt thì nó còn chạy tung tăng được ra ngoài, chứ còn ở trong nhà bố mẹ cứ bắt ở kín trong nhà, đâm ra nó rất là trẻ con mà còn cảm thấy vậy. Nữa là những cái người mà như chúng ta lại hay hoạt động như chị Thu Nga chẳng hạn, nhưng mà không biết quý khán giả như thế nào, mời quý khán giả gọi vào qua số 713-917-0050. Chúng tôi vẫn chưa có về, sắp sửa về thôi. Thành ra vâng phải nhờ Khôi Nguyên trực máy dùm Đó nha cô Nguyên.
Dạ vâng, 713-664-8002, 713-664-8002.
Hồi nãy chị Thủy đọc, cô Thủy đọc số cái số qua vậy.
Số của đài.
Vậy đó. Hồi nãy giờ quên hỏi Khôi Nguyên. Khôi Nguyên là Khôi Nguyên đã đi chơi Spring Break chưa?
Dạ thưa cô Thu Nga cũng như là thưa tất cả quý vị là không dám đi đâu cả. Tại vì mặc dù rằng là mình chích ngừa nhưng mà mấy đứa nhỏ thì lại sợ nó chưa có chích ngừa. Thành ra cũng sợ nên cũng chẳng dám đi đâu. Chỉ đi vòng vòng phía sau vườn thôi thưa cô Thu Nga.
Ồ, đứa con cắm trại sau vườn thôi ha.
Con vẫn chưa được chích ngừa. Nhưng mà người ta bảo cái số mà trẻ con đó mà bị lây nhiễm rất là ít, vẫn còn là ít lắm, mặc dù cũng chúng ta cũng thấy có những cái trường hợp trẻ em bị nguy hiểm, nhưng mà cái tỷ lệ nó rất là nhỏ. Thành ra vì vậy ở trong số ở các trường học mở ra đó cũng có nhiều đứa, cũng có lớp học của cháu chúng tôi thì bảo ồ có một đứa trẻ bị COVID, thành ra cả lớp bây giờ lại phải trong tuần này lại phải học ở nhà. Nhưng mà đúng rồi, đúng, không có đứa nào bị cái gì cả, và rồi qua đến là sau khi quarantine 2 tuần sau thì lại trở lại bình thường. Đi dạy cho thấy rằng có lẽ mặc dù người ta bảo cái biến chứng của cái con virus này đó bây giờ nhiều cái dễ sợ lắm, lây lan nhanh hơn nhiều, nhưng mà với cái sự chích ngừa thì cũng đỡ lắm đó chị Thu Nga ơi.
Nhưng mà chị Thủy có biết là cái tuần lễ mà chúng tôi đi xuống dưới Houston đó thì cái hotel đó nó không có chỗ nữa. Rồi chị biết là Thu Nga liên lạc với ai không? Liên lạc với Khôi Nguyên đó. Khôi Nguyên nói mới chỉ cho một cái chỗ khác, thì gọi cái chỗ đó là cũng người ta không có trả lời. Rồi Khôi Nguyên mới nói thôi cô cứ đi tới thẳng ở cái chỗ đó đi, là không chừng có chỗ. Nhưng mà lúc đó thì chúng tôi cũng đã vào giờ họp rồi, cho nên tới cái buổi họp đó thì có một thì là gọi để mà book một cái hotel khác. Rồi cái cuối cùng là họp xong văn book ăn Tết và họp xong bầu bán xong rồi là đi về ngủ thôi. Cảm ơn Khôi Nguyên. Khôi Nguyên biết là rõ ràng đó là bên này đi qua bên đó nhiều hơn là bên đó đi qua bên này đó, đúng không Khôi Nguyên? Và
chị Thu Nga ơi,
dạ.
Cái trong mùa COVID thì không dám mời, mà bây giờ chúng ta đều chích ngừa hết rồi, thành ra nếu anh chị có về Houston đó thì cái căn phòng màu tím của chị nó vẫn đang chờ chị đó.
Không dám gọi cho, cũng có nghĩ đến cái chuyện đó. Nó bây giờ mà không biết là anh chị còn có kiêng hay không. Tới nơi cả anh chị biểu, đứng cách xa tôi nha, đừng có đến gần. Cũng có nghĩ đến cái chuyện đó. Nhưng mà rồi cuối cùng là cũng tìm được cái hotel để mà nghỉ qua đêm. Mà chị Thủy biết không, chỉ còn có một phòng thôi. Mà toàn là người da màu. Cái lúc đó là mình không phải kỳ thị, nhưng mà ý mình nói rằng chỗ nào họ cũng đầy hết. Thì lúc đó họ có một cái event gì đó, hay là họ không hiểu nữa, mà đi tới đi lui rất là đông. Và Thu Nga cũng có cái lịch trình mà đi du lịch nè, chị Thủy và Khôi Nguyên. Lebanon thì 15 tháng 7, Bahrain 10 tháng 6, Kuwait 10 tháng 6, nhưng mà mấy cái chỗ này thì mình không đi. Đi tìm cái chỗ nào mà tốt hơn ha. Ai Cập thì là 1 tháng 8, Ả Rập Saudi thì
mà,
cũng 1 tháng 8. Nhật Bản có chị. Dạ, Nhật Bản.
Chưa có mở cửa nhiều đâu.
Không biết nữa.
Như là chúng tôi có ông anh rể bị mất ở bên Pháp. Thành ra cũng chỉ mong là ngay khi họ cho mở trở lại để có thể qua thăm bà chị, xong rồi đón bà chị về về bên này đó. Nhưng mà bây giờ Pháp lại đóng cửa hết là bởi vì nó bị gia tăng quá nhiều. Thành ra không biết những cái nơi chị Thu Nga kể ra như vậy đó. Thì là nó mở cửa đấy, nhưng mà nước Mỹ có cho mình đi không, hoặc là khi mà đi lại không cho mình về, tại sợ là mình
được,
vâng. Đem
dạ.
Về.
Dạ. Nước Ý thì 1 tháng 8, Áo thì 15 tháng 6. Thành ra đúng như chị Thủy nói thì còn Hoa Kỳ thì là 1 tháng 9. Và chúng ta cũng không biết là họ thật tình ra họ có cho chúng ta đi hay không. Còn Pháp là 1 tháng 8, mà chúng ta thấy rằng tình hình ở bên Pháp này nó cũng đâu có khả quan gì đâu. Thành ra tuy rằng họ đưa cho mình một cái list như thế, nhưng mà cũng không biết có đi được hay không đó chị Thủy. Cũng giống như là mọi người thích là đi Nhật lắm, ngắm hoa anh đào. Nhưng bây giờ thì tới cái lúc mà hoa anh đào thì nó cũng đã trễ rồi. Nhưng mà ngay ở Hawaii thì chúng tôi có gọi cho người bạn ở bên Hawaii và hỏi rằng có đi qua được hay không. Thì cái lúc đó là tuần vừa rồi đó, tuần trước đó, thì nói rằng mình đi qua bên đó họ vẫn có quarantine mình là 14 ngày. It doesn't matter là mình có chích ngừa hay không. Cho nên mình nói trời đất ơi, đi ra ngoài đó 14 ngày quarantine mình làm gì nữa. Tuy nhiên mới có cách đây có mấy ngày thì thấy có một người đi qua ở bên đó và có bỏ lên Facebook. Thành ra mình cũng không biết làm sao chị Thủy. Và cái người bạn đó là lái xe taxi thì hỏi rằng mấy bữa nay taxi có có chạy hay không, có đông người hay không. Thì ông đó ông cho biết rằng có ít người tới lắm, cho nên là cũng ế, cái nghề cũng ế luôn. Thành ra tuy rằng họ nói họ mở cửa nhưng mà không biết là có mở cửa thiệt hay không đó chị Thủy.
Vâng, thật ra mỗi nơi đó chị thì nó vẫn thay đổi hàng ngày.
Vâng.
Không ai biết được, mọi sự nó đều, đây là lần đầu tiên có lẽ nước Mỹ có cái kinh nghiệm này và mọi khắp nơi cũng vậy. Thành ra có tài ba cách mấy thì cũng vẫn cứ phải chờ xem tới đâu thì tính tới đó chị Phương Nga ơi.
Vâng.
Không có ai có thể dám chắc được, nói trước được điều gì hết. Thì chúng ta cũng thế thôi. Nhưng mà có một điều không biết chị Thương Nga có nhận ra, và những cái thính giả nếu mà có đi du lịch trong cái phần lễ Spring Break vừa qua mà có thấy như vậy thì cũng xin gọi vào để cho chúng tôi biết xem như thế nào. Có một điều mình nhận ra là chị Thương Nga biết không, trong cái tuần vừa rồi đi du lịch đó, chị thấy tương đối người da màu á, người thiểu số rất là ít. Đa số những người đi lại toàn là những người dân da trắng chị. Đó, thì đi trên chuyến bay của tụi này cũng vậy, đa số toàn dân da trắng, có mỗi hai vợ chồng là người Á Châu, còn cũng không thấy những người da màu khác. Thì không biết là vì lý do gì, vì thận trọng hơn, hay là vì còn đang lo công ăn việc làm, hay là còn đang khó khăn về nhiều phương diện. Thưa quý giả, khi chúng tôi nói đến những chuyện đi đây đi đó, kể cả những chuyện du lịch đi chơi đó, thì hy vọng sẽ không có làm chạnh lòng những quý khán giả đang gặp những cái hoàn cảnh khó khăn vì không làm, hay là vì kinh tế xuống thấp làm cho gia đình khó khăn. Không phải là nói những chuyện, không phải chúng tôi cười đùa trên cái nỗi buồn của những người khác, nhưng mà là những người làm truyền thông đó luôn luôn muốn đi đây đi đó để biết mọi sự và có thể chia sẻ với quý khán giả, để những người mà ở nhà không có đi thì biết được cái tình hình bên ngoài như thế nào. Thành ra khi mà nói chị nghe đến chuyện du lịch và lại nói đến những cái thành phố mà như chị Thương Nga vừa kể ra một cái danh sách toàn là ngoại quốc rất là hấp dẫn, thì thưa cái điều đó là hoàn toàn trên cái phương diện thông tin và cái máu nghề nghiệp, máu say mê nghề nghiệp, và cũng như ao ước được chia sẻ tất cả mọi cái thực tế ngoài đời, không phải chỉ trong nước Mỹ mà cả trên thế giới cho thính giả cùng biết thôi. Cảm ơn chị Thương Nga.
Dạ vâng, khi mà chúng tôi đến Houston á, cái hotel á, thường thường là ở cái chỗ hotel đó, và cái hotel đó đầu tiên á, là Thăm Thùng Hoàng giới thiệu nó đặc biệt cho SBTN, cho những phóng viên. Thế là ông xã của Thu Nga, anh Hạnh đó, mới nói rằng ủa sao bây giờ mà không có một cái phòng nào cho tôi hết, đây là cái thẻ báo chí của tôi đây nè. Cái người trả lời nói it doesn't matter, we don't have a room. Vâng, thì đúng như vậy, thì chúng tôi là vì nghề truyền thông báo chí cho nên là cứ ngồi ở nhà mà không có đi đây đi đó được thì nó cũng bị bó tay bó chân lắm. Thành ra hãy mà có dịp là đi ra ngoài, và ngay khi mà chúng tôi đi ra đi xem những cái show mà hoa đó thì chúng tôi cũng quay rồi cũng đem về mà chiếu cho quý vị xem. Thì đó là cái nghề nghiệp của chúng ta như thế. Và chắc chắn là khi mà chị Thủy đi qua ở những nơi khác thì anh Dương Phục và chị Thủy lúc nào cũng tường trình về đài. Nhưng mà chắc lần này là COVID thì có tường trình về đài không?
Tường trình ngay chị Thương Nga. Tường
trình về đài ngay.
Tường trình đây một cái là đúng tường trình ngay về bên này.
Vâng.
Về mọi cái tình hình ở bên này để cho mọi người đều biết. Nó là cái máu nghề nghiệp rồi, lúc còn trẻ đó. Chúng ta còn trẻ, còn can đảm, không có ngại ngùng sợ hãi, nhanh nhẹn đó, thì mình đi ra lao vào chiến trường để tường trình cho mọi người những cái nơi mà khi mọi người không đi, đó là lúc chúng tôi đi. Không biết chị Thương Nga thì kinh nghiệm như thế nào, chứ như mình thử nhớ những cái lần mà bão tố, bão Ai, bão Katrina, bão Rita ở Galveston đó, thì mọi người bị buộc phải di tản ngược trở về, trong khi chỉ có tụi xe tụi này là đi ngược trở ra vào trong cái vùng bão tố đó để có thể tường trình về cho cái thính giả. Thì trong cái lúc mà thiên tai, chiến tranh thì chúng tôi cũng đi ngược chiều với mọi người như vậy. Thì bây giờ cũng vậy, khi mà bắt đầu mở cửa, mọi người vẫn còn ngại ngùng ở nhà, thì anh chị em chúng tôi lại túa ra ngoài để mà có thể đem những cái tin tức bên ngoài về với khán giả. Đó, cũng nói một tí là kể lể, kêu là tâm sự dài dòng về cái hậu trường công việc nghề nghiệp của mình để khán giả, những người ở ngoài, ngồi ở nhà không có đi đâu được, tù túng đang bực bội. Không có buồn tụi mình là tại sao toàn nói chuyện vui chơi đi nơi này nơi kia. Thì quý vị giả, đó cũng là một cái chia sẻ. Nhưng mà chắc chắn trong cái tuần Spring Break vừa rồi, rất nhiều gia đình Việt Nam không đi xa thì cũng đi gần. Thì xin quý vị giả gọi vào để mà cùng đóng góp, để chúng ta cùng học hỏi lẫn ở nhau, và cũng có một chút vui cười lâu cả một năm nay đeo mask quá, mẹ mình cười không ai nhìn thấy chị Thu Nga ơi. Thành ra đây là có cái cơ hội chúng ta cười to lên với nhau thì cũng là thư giãn để cho mặt mũi đỡ nhanh và rồi sức khỏe, một cái nụ cười là mười thang thuốc bổ. Cho nên mời Khôi Nguyên, mời quý khán giả gọi vào qua số 713-664-8002. Số trúng không Khôi Nguyên?
bây giờ thì trúng. Hồi nãy chị Thủy đọc Thu Nga giật mình đó, ở bên đó chắc là thay đổi cái số gọi vào rồi. Và đúng như vậy thì khi mà chị Thủy nói là đi làm mà phóng sự thì khi mà ở bên Nhật có cái trận mà động đất đó thì là anh chị Vũ Thanh Thủy cũng như là nhà tôi cũng có đi qua bên đó. Rồi mình đi Thái Lan mà để mà đưa tiễn những người mà tị nạn bằng thuyền qua bên Canada. Rồi cái bão Haiti thì lúc đầu chúng ta cũng plan để đi, nhưng mà sau đó vì an ninh cho nên là họ không cho chúng ta đi, chứ nếu không thì chúng ta cũng đi rồi chị Thủy hả?
Vâng, thành ra quý khán giả cũng có thể tin cậy ở anh chị em chúng tôi, có cái mầm nghề nghiệp nó nằm trong máu rồi. Thành ra dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở tuổi tác nào chăng nữa, anh Phục lụng cụm đi bằng walker, nhưng mà đến nơi là phải tường trình ngay và cũng vẫn đi hết chỗ này chỗ kia. Còn anh còn định đi qua bên Tijuana nữa để mà xem cái tình trạng biên giới, cái vấn đề di dân biên giới như thế nào. Nhưng mà nhiều người can quá, bảo là qua đó nhiều khi về không về được, thành ra nghe cũng hơi sợ chị Thường An.
Đúng, một đi không trở lại đó hả? Cái đó là anh hùng và cô bộ, anh hùng này cô bộ không được đâu. Nhưng mà nếu mà quý vị có những cái kinh nghiệm mà quý vị đã trải qua, quý vị đi chơi xa hay đi chơi gần trong mùa Spring Break, thì quý vị có thể gọi vào số 713-664-8002. Chứ còn là chị em chúng tôi là cũng đã đi qua California và trở về, và không ngờ là đi cùng tới một chuyến. Và trên máy bay đó chị Thủy, chị nói rằng phần đông là những người da trắng, trong khi cái chuyến bay của chúng tôi thì có đủ người hết, nhưng mà phần đông là tuổi trẻ đông lắm chị. Giống như những cái người mà tuổi trẻ, phần đông là những người da màu hoặc da trắng cũng có, nhưng mà trẻ tuổi không mà chị. Giống như cái kỳ mà Spring Break mà tuần mà chúng tôi đi Houston á, thì là phần đông là tuổi trẻ không à. Và trên máy bay cũng vậy, người ta ngồi chật hết, và tuổi trẻ ngồi coi bộ là cũng nhiều ở trên máy bay đó lắm. Và chúng tôi đi trễ một cái chuyến bay, nhưng mà sau đó thì standby thì cũng leo lên được, nhưng mà cái ghế nào mà cuối cùng đó chúng tôi ngồi đó, tại vì không có còn một chỗ nào hết, còn có cuối ở cái máy bay thôi đó chị Thủy. Chứng tỏ rằng người ta đã ham đi, người ta muốn đi ra ngoài như thế nào mà đông đến như vậy mà người ta cũng vẫn đi đó chị Thủy. Dầu mà Covid, đâu có phải tất cả mọi người đều chích thuốc đâu, những người trẻ tuổi đó họ đâu có chích thuốc. Vì vậy cho nên lên máy bay mà mình mang mask làm cũng một cái điều đúng đó chị Thủy.
Vâng chị, nhiều người cũng vẫn còn ngoài mask và người ta còn mang shield, test shield nữa. Nhưng mà chị Thu Nga cũng nói đúng về cái khía cạnh tâm lý của con người đó chị Thu Nga. Đồng ý, ai cũng lo sợ về vấn đề sức khỏe, về vấn đề thể xác nữa, mình bệnh tật. Nhưng mà đồng thời cái tinh thần cũng quan trọng lắm. Cho nên chị Thu Nga có nghĩ rằng khi mà những người tuổi trẻ đó, lúc mà được mở cửa ra đó, họ đi lại nhiều, bởi vì họ qua một năm vừa qua họ cảm thấy cái cuộc đời nó ngắn ngủi, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra hết. Cho nên tuổi trẻ là ham sống, cho nên họ muốn tận hưởng cái cuộc sống này khi nào còn có thể được. Đó là về một cái cạnh tuổi trẻ. Còn riêng đối với lại các con cháu, đối với ông bà cha mẹ, không biết chị Thu Nga có nhận ra không, thì rõ ràng dường như con cháu của chúng ta đó gần gũi và cảm thấy appreciate, cảm thấy cần thiết ông bà bố cha mẹ nhiều hơn trước đây, vì cũng thấy rằng đời sống mong manh và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên những cái lúc mà còn ông bà cha mẹ là tụi trẻ con, rõ ràng nó chân quý hơn trước rất là nhiều. Nó tập được những cái thói quen, trước đây thì cứ phải hỏi han hàng ngày. Trước mùa Covid thì nhiều khi cả tuần mấy tuần lễ mới có cơ hội nói chuyện nhiều với con cháu. Nhưng mà trong mùa Covid thì hầu như ngày một, ngày hai là cũng đều gọi hỏi thăm. Và nó trở thành một cái thói quen rất là tốt chị Thu Nga.
Vâng.
Đó là trong gia đình. Mà ngay cả ngoài xã hội cũng vậy. Chúng tôi đi trên cái chuyến bay đó thì chỉ xách theo hai cái carry-on thôi. Nhưng mà cứ vừa định cầm nhất lên trên cao là lập tức là có là những người xung quanh là họ xuống và họ giúp ngay lên xuống từng bước. Là họ cũng giúp anh Phục kéo ghế hay xách đồ, ngay cả cầm một cái, đẩy một cái vali nhẹ nhàng như vậy, họ cũng dành, họ làm thay. Thành ra cũng làm cho chúng ta cảm thấy cái tình người đó, nó có vẻ thấm thiết hơn, nó có vẻ gần gũi và thương yêu nhau hơn trước cái mùa COVID nữa đó chị Thương An.
Dạ vâng, đúng rồi. Những người mà có tuổi như chúng ta đó, nếu mà đi đâu thì cũng đem theo cái đồ nhẹ nhẹ thôi, chứ đem theo cái đồ nặng thì không được. Mà đúng như vậy, trên máy bay lúc nào cũng có người sẵn sàng là giúp cho chúng ta đưa những cái luggage lên ở trên cao. Và nói về cái chuyện mà travel đó thì chị Thủy, mọi người đều cũng muốn đi ra ngoài đường hết. Tuy nhiên không có phải người nào cũng dạn dĩ đâu, cũng có nhiều người họ nói rằng bây giờ it's too early để cho họ đi. Chúng tôi cũng quen với mấy người bạn, họ thấy mình đi ăn ở ngoài tiệm là họ cũng thấy đã ngạc nhiên rồi, đừng có nói chi mà nói là leo lên máy bay. Thành ra tùy theo cái sự suy nghĩ của quý vị, chứ mình cũng không có thúc hối ai để đi ra đường, hoặc là mình cũng không có cản trở ai đi ra đường, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người như vậy, phải không chị Thủy?
Còn cái đẹp của cuộc đời đó là chúng ta chấp nhận những cái sự khác biệt của nhau. Và con cái cũng vậy chị Thương Nga, mặc dù nó vẫn rất là lo cho ông bà cha mẹ, nhưng mà nó cũng thông cảm về cái khía cạnh tinh thần. Thành ra trước đây là nó cản ghê gớm lắm, đi chợ cũng không cho đi.
Vâng.
Tụi nó bắt là phải đưa cái hàng mỗi ngày, nó bảo cần cái gì thì nói thì nó sẽ đi cho. Nhưng mà bây giờ nó cũng bắt đầu để cho mình thoải mái hơn, tại vì nó cũng hiểu rằng cái tinh thần nó cũng quan trọng lắm. Đó thì không biết là vậy chứ mình thích người trẻ, bây giờ lại thích người trẻ như Khôi Nguyên là nãy đó. Mình thấy Khôi Nguyên còn sợ hơn tụi mình. Chị Thu Nga, không vì con chưa chích, không có dám đi đâu cả, tại sợ con lây bệnh. Đâm ra những người trẻ giờ chưa chắc là đã ai hăng hái thì hăng hái, nhưng mà những người mà có trách nhiệm với ở nhà, hồi trước thì có cha mẹ già thì cẩn thận, và hoặc là có con cái còn nhỏ thì cũng trở nên trách nhiệm hơn nhiều lắm đó, phải không cô Nguyên?
Dạ đúng như vậy thưa cô Thủy. Thí dụ như rằng là tính là đi biển đi chẳng hạn, thì gần nhất là Galveston, nhưng mà nghĩ thôi gần quá thì người ta đi đông, kiếm cái nào xa thiệt là xa, đi xa mấy tiếng đồng hồ, riết rồi nghĩ thôi tại sao đi biển mà đi xa vậy, thành ra là ở nhà luôn.
Trời đất ơi.
Không nên một cái chỗ này, chúng tôi có gia đình người bạn ở dưới Palacios đó, họ nói cái thời gian sau này á, trong cái khoảng nửa năm sau này đó, thiên hạ đổ về Palacios rất là nhiều, tại vì họ cũng thích biển mà họ không muốn đi Galveston quá đông, thành ra họ đổ về xuống dưới đó tất cả. Vậy chứ mà nhà cửa dưới đó là đều bút kín hết đó. Thành ra đó, và rồi nhiều nơi, vì là trong cái mùa COVID đó, rất nhiều những người trẻ được làm việc tại nhà đó. Cho nên họ xuống đó, họ ký. Chị Dương Nga có thể tưởng tượng không? Họ thuê nhà cả tháng. Có người thuê 6 tháng, có người ký luôn cả 1 năm để mà họ ở, họ làm việc tại đó mà hàng ngày để họ có thể ra biển. Thành ra đó là những cái nơi mà Palacios cũng cách Houston chỉ có 1 tiếng đồng hồ bằng như đi Galveston, khoảng 1 tiếng 15 phút đó cô Nguyên. Đi từ Richmond, phía vùng Nam của Sugarland mà đi xuống nó cũng chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Thành ra đó là những cái nơi xung quanh, không cứ gì phải là Galveston, cứ nghe biển là nói Galveston. Chứ còn dọc theo tới từ Texas City là đã bắt đầu có biển rồi. Và những cái nơi đó là những cái làng chài lưới nhỏ đó, nó có cái khung cảnh êm đềm, có những cái nét đẹp riêng, và nhiều khi biển là chỉ có của một mình thôi chị Thương Nga ơi.
Thương Nga chưa có nghe tên cái Palacios đó, chỉ có nghe cái Corpus Christi với lại Galveston thôi. Nhưng mà bây giờ đó chị Thủy còn có còn cái căn nhà ở mà ở như vậy là chị Thủy ở Galveston thì chị còn cái căn nhà đó hay không? Rồi bây giờ là cái mùa
dạ,
mà cái mùa
chị Thương Nga, nhưng mà đó và trong những cái mùa đông người như thế này đó thì cũng đông lắm, đi ra biển hay vào nơi nào cũng đông nghẹt hết. Thành ra chúng tôi cũng bây giờ bắt chước những người bạn tìm những cái bãi biển vắng, nó có cái nét đẹp riêng của cái vắng đó. Tại chị Thu Ngà Dallas không biết Palacios, chứ ở Houston ai cũng biết, tại vì đó là một cái làng đánh cá mà người Việt Nam rất là đông. Người Việt Nam, chị Thu Nga có thể tưởng tượng không, cái dân số người Việt Nam ở đó thì khoảng chừng chắc khoảng 15-20% dân số, bởi vì cái làng nhỏ lắm, quên cái thành phố nhỏ xíu rồi, chắc chỉ có chừng một ít ngàn dân, chục ngàn dân thôi, có lẽ như vậy. Thành ra người Việt Nam chỉ chiếm 15-20%, nhưng mà cái nền kinh tế ở Palacios Việt Nam đóng góp 75% đấy chị Thu Nga.
Wow.
Tại vì các tàu đánh cá, các tàu đánh tôm đều của người Việt Nam. Các cái bến tàu đa số là của người Việt Nam. Những cái tàu đánh cá của người Mỹ bản xứ, họ làm nghề chạy lưới bao nhiêu đời rồi. Thế mà thì họ vẫn phải mua bến của người Việt Nam để họ có thể đem tàu, dỡ tàu vào được. Rồi những cái xưởng làm tôm, nhặt đầu tôm và đóng hộp tôm của người Việt Nam ở dưới đó cũng đông lắm. lúc nào có dịp anh chị xuống đó chơi thì là chúng ta sẽ có thể thu xếp để mà đi lên một cái tàu đánh cá ra ngoài khơi.
Ồ đúng rồi đấy chị.
Là một cái thành phố nhỏ, nó êm đềm và người Việt Nam rất là đông, cho nên có khách ở xa đến họ rất là quý chị Thu Nga. Và xuống đó chị sẽ được đãi tôm cá ăn với những cái vị đặc biệt mà chị không nếm được vừa so với thức ăn ở chợ. Chị Thu Nga biết tại sao không? Khi chúng tôi lên một cái tàu đánh cá đi ra ngoài khơi mới thấy cái điều này. Tất cả những cái tàu khi mà họ đánh tôm đó, bao nhiêu tôm vào thì họ đổ vào trong một cái ngâm muối để mà giữ cho tôm nó bảo quản cái tôm thì bằng muối hóa học. Trong khi luôn luôn họ có một cái thùng đá rất là lớn, ba loại thùng khác nhau, loại thùng nhỏ để tôm đó, loại thùng nhỡ là để cá nhỏ, loại hay là để lobster, cái loại lớn nữa là để cá to, là để cho gia đình họ ăn thôi, thì hoàn toàn chỉ là ướp đá không thôi. Còn thì nếu mà là mà để bán đó, mà đem ra ngoài thị trường đó, họ đều phải ướp một muối hóa học. Thành ra bây giờ chúng ta không lạ khi mà thấy tại sao mà những người dân miền biển họ khỏe mạnh và họ khỏe mạnh hơn, là ít bệnh tật hơn là người dân thành phố rất là nhiều chị Thu Nga. Không phải chỉ là cái khí hậu tốt, cái không khí thoải mái, mà là còn cái ăn uống của họ nó được là tự nhiên, không có bị những cái chất hóa học nó vướng vào. Rồi ở những cái khu nhà đó người ta cũng nuôi gà nuôi vịt để mà họ cũng tự ăn với nhau bằng những cái thức ăn thường, chạy rong theo những cái cửa tiểu thương, rồi trồng cây trồng cỏ, thành ra hầu như là hoàn toàn là những cái điều rất là thiên nhiên. Đó cũng là có nhiều người chị Thương Nga có thể tưởng tượng không, họ nói, người bạn chúng tôi ở Palacios nói họ ở thành phố ở một cái tiểu bang khác, mà khi họ về hưu họ qua họ mua nhà bên đó để họ về hưu. Cái chị bạn này là một cô giáo ở Palacios đó, chị kể rằng một cái bà Mỹ ở cách nhà chị hai căn đó, bà ở một cái tiểu bang khác, con cái vẫn còn ở bên đó, nhưng mà vì bà rất là thích biển mà không có nơi nào còn có thể mua được nhà biển, thành ra bà mua đó và về bà ở, và bà rất là sung sướng thoải mái đó chị Thương Nga. Đó cũng là một cái chúng tôi đang quảng cáo để cho những quý vị nào yêu thích biển mà chưa bao giờ biết Palacios đó. Và không phải chỉ Palacios, đó là cái nơi có làm đánh cá Việt Nam thôi, nhưng mà dọc theo bờ biển Texas có rất nhiều những cái thành phố nhỏ nhỏ không xa hơn là bao nhiêu, mà cái giá cả nhà biển vẫn còn rất là rẻ, hay là ngay cả mướn để mà đem gia đình xuống chơi nó cũng vậy. Ở ngay Palacios có nguyên một cái camp rất là lớn của bên Bắc Tít, camp của tuổi trẻ đó, một cái trại của tuổi trẻ, là họ hay đi cắm trại ở đó. Thành ra là xuống đó là họ có những cái cabin đó chị, nhìn thẳng ra biển, họ để cho mình mướn đối diện ngay với cái pier. Thành ra khi chị ở đó một cái là cái chiều chiều đi ra cái pier dài ra tận biển để mà mình dạo mát rất là thoải mái, mà rẻ lắm, mỗi ngày chỉ có vài chục bạc thôi đó, mà trong đó cũng có bếp đốt để mà những cái gia đình nhỏ có thể đến mà chơi. Thành ra nếu mà cô Nguyên muốn đem con cái ra biển mà sợ chỗ đông người đó thì đó là một cái nơi có thể đi đó cô Nguyên ơi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thủy. Và quý vị cũng có thể gọi vào chia sẻ trong chương trình này qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Đặc biệt là trong tuần sắp tới đó là tuần lễ Easter đó, thì chắc rằng là mấy em cũng đang chờ đón lắm, và cũng có nhiều phụ huynh cũng nghĩ rằng là sẽ đến Houston để mà tham dự lễ Easter cùng với những người thân bạn bè, hoặc là quý vị có những cái plan gì thì cũng có thể gọi vào để cùng chia sẻ trong chương trình này đó thưa cô Thủy và cô Thu Nga.
Vâng, nếu mà quý vị có những cái plan, hoặc là quý vị đã trải qua cái kinh nghiệm mà quý vị đã nghỉ hè, cái spring break trong trong hai tuần qua, thì quý vị có thể chia sẻ. Nhưng mà chị Thủy đang tả về cái chỗ mà Palacio đó, chị Thủy cái cách mà chị tả về những cái người mà đi đánh cá rồi trời nước mênh mông làm cho chúng tôi nhớ đến cái cuốn truyện, cái câu chuyện mà Trống Mái của Khái Hưng, và có anh chàng vội thiệt, anh chàng mà chàng vội đó lực lượng và khỏe mạnh. Thì khi mà quý vị đi ra biển thì lúc nào nó cũng tạo cho mình một cái cảm giác rất là thích thú và thoải mái. Nhưng mà như vậy là lần tới đó, chúng tôi mà đi tới Houston đó, thì chị Thủy nha, phải nhất định là đem chúng tôi đi ra cái bãi biển đó, tại vì chưa có nghe và cũng chưa có đi ra cái bãi biển đó bao giờ, chỉ biết có cái Galveston và xa hơn nữa thì Corpus Christi. Như vậy cái bãi biển mà Palacios này nó cách cái Galveston bao nhiêu xa chị?
Nó nằm ở một cái hướng khác với lại nó bằng từ Houston đi Palacios cũng xa hơn một chút xíu, chừng 15-20 phút đi ra Weston thôi chị Thu Nga. Hai cái hướng khác nhau, một bên hướng đông, một bên hướng tây, gọi là đông tây so với thành phố Houston, nhưng mà nó vẫn là cùng một cái dãy biển của Texas này. Nhưng mà anh chị nên làm một cái phóng sự cho SBTN về
đúng
cái thành phố này, tại vì người đông lắm. Chị xuống đó chị sẽ rất là ngạc nhiên, cái thành phố nhỏ lắm, không hề chị xuống đó mà chị muốn ăn mặc Dano đó thì chị phải lái xe hơi xa một chút. Không có những cái hệ thống mà trên những cái loại mà nhà hàng mà của toàn quốc đó, chị sẽ không tìm thấy. Chợ búa cũng vậy, là nó toàn là của tư nhân thôi, thành ra nó có một cái nét đặc thù riêng là một. Cái thứ hai nữa, xuống đó chị sẽ thấy rằng đúng là một cái làng đánh cá đúng nghĩa, y như là trong chuyện chống mái vậy, đi dọc theo bờ biển. Những căn nhà rất là nhỏ, rất là đơn sơ, nhiều nhà còn là mobile home nữa, đầy xung quanh. Nhưng mà chị sẽ đi vào một, tự nhiên giữa những cái đó, đi vào, chị sẽ vào một cái khu toàn là nhà lầu mà lại mái ngói đỏ, thì chị có thể biết ngay đó là nhà của người Việt Nam. Nó có một cái điểm rất là khác biệt như vậy đó chị Thu Nga. Người Việt Nam mình lúc mới đầu về đó cũng ở y như người dân bản xứ, cũng là nhà mobile home. Nhưng mà rồi sau đó đó, là sau một thời gian làm việc xong một cái là đều xây nhà lên. Và bao nhiêu lần đến nỗi người dân bản xứ họ đều, họ rất nể người Việt Nam ở thành phố đó. Họ nói ủa tại sao mà gia đình chúng tôi làm, cũng làm cái nghề đi biển này bao nhiêu thế hệ rồi mà chúng tôi cũng vẫn không có ngoi lên được nhiều, mà trong khi quý vị là từ một thời gian mà vài chục năm mà bây giờ khá như vậy, và đều gửi con cái học, con cái cũng luật sư, bác sĩ, cũng là đi học, đều học, hầu hết là đều học đại học hết. Mặc dù nhiều khi cha chỉ là người làm nghề biển suốt bao nhiêu đời, từ ở Việt Nam sang đây tiếp tục cũng làm nghề biển, nhưng mà con cái đều là rất ăn học. Và cũng có rất nhiều những anh chàng vội ở đó đó chị Thu Nga. Cũng có những cô vợ từ thành thị mà cũng đều là những người học hành rất là cao mà cũng vẫn sống
về lấy. Thưa cô Thủy, chúng ta có một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello, tôi là Cảnh Nguyễn ở Đà Lạt á.
Yeah.
Chào chị Thu Nga, chào chị Thanh Thủy.
Chào Cảnh Nguyễn.
Dạ vâng, xin chào anh Cảnh. Dạ.
Tôi ở Palacios nó có đặc biệt một cái á, là cái thành phố rất là nhỏ, nhưng mà có đường tên đường Việt Nam luôn.
Vậy đúng. À. Wow.
Đúng, vâng, đúng. Cảm ơn anh Cảnh nhắc cái điều đó, đúng như vậy. Vì rất nhiều tên đường Việt Nam, những cái đường dọc ngang vào khu Việt Nam.
Cũng có nhiều người bạn xuống cái đó. Tôi xin giới thiệu, tôi là Hải Quân. Nhưng mà có một lần nào đó tôi đi xuống cái đó, bạn tôi đã nói là ok, sáng hôm nay đó mày phải đi theo tao ra biển, vui lắm. Mình sẽ kéo lên được cá là tôm gì mình ăn liền, nướng ăn liền. Nhưng mà khi mà tôi ra đó, sóng nó dầm, giờ nó không hỏi, chịu không nổi, nó ói quá, nó thôi chở vô.
Oh wow.
mình cảm thấy mình Hải Quân mà mình
sao Hải Quân
quá.
Kỳ vậy?
Nói thật
Hải Quân nghỉ phép lâu quá,
bỏ lâu quá rồi đó.
Đúng rồi.
Bỏ lâu quá rồi không có đi ra biển á, tự nhiên cảm thấy nó sôi sống.
Vâng, đúng như vậy, đúng như anh Cảnh nói đó. Chúng tôi có cái dịp đi xuống đó, được một ông chủ tàu, ông mới đưa ra ngoài khơi đó. Thế là cứ vớt lên, cứ một cái mẻ với tên nó đủ mọi thứ, tôm cá là mọi người ai muốn ăn cái gì là hấp ngay, ăn tại chỗ.
Tươi đúng rồi, nướng hay là hấp hay là làm
vô
tại chỗ luôn.
Chị Thu Nga ơi.
Rất là ngon, rất là ngon.
Nhưng mà đừng có lên tàu ha. Anh Cảnh Nguyễn này là chứng nhân của trận Hoàng Sa đó, mà giờ bị say sóng, giống như là con cá mà nó bị chết cạn.
Con cá biển sâu mà bây giờ đem vào trong biển cạn đó anh Cảnh.
Mình cứ nghĩ là chắc sáng hôm nay chắc ra ngoài đó chắc ăn uống nó ngon lắm nha. Đem bia, đem đồ theo. Hồi ra sóng nó dập một hồi chịu không nổi luôn.
Không, nếu vậy thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu trước chị Thu Nga, ngày nào biển êm thì mới đi thôi,
và mình uống thuốc đi.
Okay, dạ. Chào các anh các chị, chỉ nói về vui chút vậy thôi.
Rồi,
cảm ơn anh Cảnh ơi, mắc cho anh Cảnh cái này nữa, lần sau mà anh vẫn muốn ăn cá tôm tươi như vậy đó mà anh ra biển không được á, ở Palacios có rất nhiều những cái ở những cái farm người ta raise á, những cái con, những từ tôm cho tới cá mà họ nuôi trong những cái khu riêng, những cái trại nuôi cái đó, thành ra cũng vẫn có thể ăn được những cái thứ rất là tươi ở tại đó mà không có cần phải ra biển anh Cảnh à.
Rồi, cảm ơn anh Cảnh nhiều nhé.
Ok, rồi, chào hai chị, chào Thu Nga.
Chị Thu Nga thấy vậy là chắc cuối tuần này đó là dân Houston sẽ chặn xuống Palacios đó chị Thu Nga ơi.
Đúng rồi, bây giờ ra là mình đang quảng cáo cho Palacios đó ha. Nghe nói mà chúng tôi cũng nôn nao thế nào là cũng đi xuống dưới đó. Mà cái nếu mà đi tới Houston thì chắc chắn là phải rủ chị Thủy với anh Dương Phục đi để mà làm hướng dẫn viên chứ, phải không? Và
vâng, chúng ta sẽ làm phóng sự tường trình về.
Vâng, đúng như vậy.
Chị Thương không có lệnh chúng tôi mà đi qua Guam với cái kỳ đã đi qua.
Dạ vâng, chúng ta có thêm một vị thính giả nữa à.
Mời Khôi Nguyên.
Vâng, xin mời thính giả lên tiếng. Dạ.
Alo.
Dạ vâng, mời chị ạ.
Xin biết
chị ơi. Chị ơi, cho em hỏi, em mới nghe chị, cô Thu nghe nói bờ biển gì á, cho em cái tên được không nha anh?
Chị Thủy, Palacios.
Nó là Palacios chị, P-A-L-A-C-I-O-S.
Dạ, cô spell giùm con ấy.
Alo. Dạ, Palacios. Cứ đọc sao thì chị spell ra như vậy đó, để search nó xem. Dạ, nó có cái
P-A-L-A. Can you spell out?
P-A-L-A-C-I-O-S.
D-A-L-A.
P, P as a P.
C-I-O-S.
I-O-S. Yeah.
Okay,
D-A-L-A-C-I-O-S.
Yeah.
Dạ đúng, Palacios, okay. Pi phở đó.
Pi phở chứ không phải đi. Dạ, Pi là Peter chứ không phải là đi.
Vâng, ở đó nó có một cái pier, nó đi ra ngoài. Cái đường xá đẹp lạ, một cái thành phố nhỏ như vậy. Nhưng mà nhờ cái sự nghề Việt góp tay vào kinh tế, thành ra cái đường dọc bờ biển rất là đẹp để đi dạo. Và là một cái playground, nó có cái park sát theo bờ biển, là một cái park lớn và rất nhiều playground, những cái đồ chơi cho trẻ con, từ những cái cầu tuột. Nó to lớn, vĩ đại, đẹp hơn là ở Houston mình nữa đó, cô Nguyên ơi. Chúng tôi xuống đó, chúng tôi ngạc nhiên vô cùng, một cái thành phố nhỏ như vậy mà chính quyền rõ ràng là take good care cho người lớn, cho người dân mà nhất là cho trẻ con.
Ủa, Khôi Nguyên chưa có đi ra tới nơi hả? Khôi Nguyên
dạ, chưa
có đi hả?
Nhưng mà tính ra đó, nếu mà đi từ khu vực đài mà đi đến Palacios đó thì chắc cũng có khoảng gần 2 tiếng.
Ồ, wow,
gần 2
cũng
tiếng.
Xa dữ vậy đó hả?
Dạ, dạ, cũng xa. Nhưng mà với cái lời quảng cáo của cô Thủy và cô Nga, chắc cuối tuần này không đi Palacios, chắc là đông.
Đúng rồi. Từ Dallas cũng đi, rồi từ Houston cũng đi. Rồi cái đó là tránh cái chỗ mà ít người ra, rồi cuối cùng là đi qua bên kia lại đông hơn là Galveston nữa. Vâng, bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi đó chị Thủy.
Vâng, nhưng mà làm cái ngành truyền thông đó thì mình thấy chỗ nào hay mình phải chia sẻ. Chứ còn nhiều người bảo không thấy nó hay mình đừng nói ra, để mình còn cái chỗ mình chơi mình nói ra người ta đến hết. Thưa quý khán giả, và rất là cảm ơn quý khán giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Và cũng mong quý khán giả có những cái ngày nghỉ vừa rồi thật là vui. Và trong tuần lễ sắp tới nữa, trong cái tuần thánh, cái tuần Easter đó, thì chắc cũng nhiều gia đình cũng sẽ quây quần bên nhau, có nhiều trường học cũng nghỉ cả tuần lễ. Và mời chị Thương Nga đúc kết với chị.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì chúng ta chỉ nói về những cái kinh nghiệm mà chúng ta có trong cái mùa Spring Break, quý vị đã nghỉ lễ như thế nào. Nhưng rồi cuối cùng thì chúng ta nói về cái bờ biển, thì hy vọng rằng mọi người sẽ có một những cái tuần lễ tiếp theo đi ra bờ biển ăn tôm, ăn cá. Và có một cái event nữa nó mà người Texas của chúng ta cũng mong muốn để đi coi, đó là cái Blue Bonnet đó chị. Cái festival đó cũng gần gần ở cái trên đường mà từ Dallas đi tới Houston, khoảng cái nửa đường đó, thì đó là những cái nơi mà chúng ta có thể là giải trí. Và trong cái mùa mà vẫn còn COVID, nghĩa là chúng ta phải, không phải tất cả mọi người đều chích thuốc hết, nhưng mà cũng phần lớn là đã có chích thuốc rồi, và chúng ta vẫn giữ cái an toàn là chúng ta mang cái mask, và chúng ta cũng cần đi ra ở ngoài để có ánh nắng mặt trời và cũng như là không khí, thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn là chúng ta ngồi bó gối ở một chỗ thôi. Và mời chị Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thương Nga cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Khôi Nguyên đã nhắc tuồng chúng tôi sửa xa gọi về thành ra không có. Vâng, và cảm ơn quý khán giả đã chia sẻ. Kính chúc quý vị một cái tuần lễ sắp tới thật là vui tươi bên gia đình. Và nếu có thì không sao, có đông người thì cũng không đông bằng Galveston đâu Khôi Nguyên. Cứ đi đi, cứ nên đem trẻ con cá ra đó vui chơi. Và nếu chị Thương Nga có muốn đi thì mời chị về cái căn phòng màu tím của chị, rồi sau đó chúng ta sẽ có thể tổ chức một cái chuyến đi ở đó và để làm phóng sự đó chị Thu Nga.
Vâng, nhớ căn phòng màu tím lắm rồi. Vâng, thế nào cũng ghé thôi. Dạ, vâng, dạ. Dạ, xin chào tạm biệt ạ.
Xin gặp quý vị và chương trình tuần sau, chị Thu Nga.
Dạ, xin chào chị Thủy và chào Khôi Nguyên và chào quý thính giả.